kính chào Hội Thánh. Mấy tuần trước, ngày 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, FBI cũng như là CIA Mỹ đã tổng kết lại tất cả những tin tức và đã trình cho Quốc hội Ủy viên Ủy ban An ninh Quốc gia là sẽ có một cuộc tấn công vào nước Hoa Kỳ. Nhưng không biết vì mối liên hệ gì với nước Pakistan, Quốc hội Hoa Kỳ đã không chuyển cái tờ tường trình đó lên cho Tổng thống Bush. Vậy cho nên mấy tuần sau, cả nước Mỹ bị tấn công một cách bất ngờ. Và hậu quả của cuộc tấn công 911 đến nay đã được 15 năm. Các lịch sử ghi lại số thiệt hại tổng kết là hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại các cơ sở quan trọng thương mại, kinh tế, chính trị cũng như là quân sự của Hoa Kỳ, và thiệt hại lên tới hơn 5.000 tỷ Mỹ Kim, $5 trillion. Và sau 15 năm qua, nước Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chi tiêu mỗi năm 1.000 tỷ Mỹ Kim, $1 trillion, để canh chừng và đề phòng có thể có cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ. Và số tiền 1.000 tỷ này, một số người tại các địa phương than phiền với chính phủ liên bang là trong số tiền này đã rút đi những số tiền đã chi cho các an ninh tại địa phương, khiến cho những an ninh tại địa phương bị thiếu tiền để không chăm sóc đời sống an ninh tại các thành phố. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi Olive mà chúng ta mới đọc trong Mát, mấy câu cuối cùng kết thúc của bài giảng của Ngài trên núi Olive, và Chúa nói những câu trước đó liên quan tới vấn đề thời kỳ cuối cùng. Chúa nhắc đến phải tỉnh thức và cảnh giác. Trong tháng 8 này chúng ta học nhau với nhau về sự phục vụ Chúa. Xin chúng ta suy gẫm về như thế nào để phục vụ trong tinh thần tỉnh thức. Chúng ta suy gẫm tới ba ý là như thế nào là phục vụ trong tỉnh thức, và phục vụ với tinh thần tỉnh thức đem lại cho mình những lời hứa nào, và cách nào chúng ta sẽ tiếp tục tỉnh thức để phục vụ Chúa hôm nay. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng hôm nay một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Chúa thì muốn chúng con tiếp tục tỉnh thức để trông đợi Chúa, phục vụ Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con được sự nhắc nhở này lại. Chúng con quá dễ quên, hay quên. Chúng con hay ngủ mê, chúng con bị lôi kéo tới những hướng đi khác và không tỉnh thức. Xin Chúa sáng nay một lần nữa dùng lời của Ngài, bởi thần linh khôn ngoan mạnh mẽ của Ngài thuyết phục lòng của chúng con, để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này có một sự biến đổi sâu xa, một quyết tâm mới cho sự phục vụ Ngài trong những ngày sắp tới. Chúng con dâng cho Chúa sự suy gẫm sáng hôm nay, và xin Ngài chúc phước cho chúng con trong việc nói và nghe lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện dâng danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là phục vụ trong tỉnh thức? Qua mấy câu chúng ta đọc trong Mát đoạn thứ 13, chúng ta thấy được một số ý mà lời Chúa dạy cho chúng ta. Hãy giữ mình, câu 33, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà giao việc cho đầy tớ, mỗi đứa cai quản một việc, cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối nửa đêm lúc gà gáy hay sớm mai, e người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi cũng là nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Động từ tỉnh thức, giữ mình, là động từ nói đến sự canh gác, cảnh giác, có nghĩa đen là hãy đuổi sự ngủ đi xa, to chase sleep away. Động từ tỉnh thức được Chúa dùng lần này là nói trong cái bối cảnh của chợ búa, buôn bán, thương mại, chứ không phải là nói đến đi tới một cái nơi nào, lên núi ngồi đó để chờ, cũng không phải là bán hết gia tài để chờ cho trời sáng rồi Chúa tới. Chúa nói là hãy tỉnh thức trong, như là trong lúc mình đi chợ đó, có chừng bị móc túi, có chừng bị người khác nói này nói kia, thiệt thiệt đấy là hàng tốt lắm, Nhưng mà mua về thì không phải là hàng tốt. Chúng ta phải cảnh giác khi chúng ta đi chợ hả? Và quý vị nếu mà đi chợ, nếu quý vị qua bên Do Thái mà đi chợ là quý vị thấy là họ nói một cái món hàng mà không biết là mấy trăm ngàn lần. Nếu mà thấy quý vị là tourist tới và quý vị trả bất cứ giá nào họ cũng bán hết. Thành ra Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta cái vấn đề tỉnh thức ở trong cái không cái bối cảnh gọi là thương mại như vậy. Chúa nói phán với môn đệ là vì họ ở Jerusalem, vì họ đến Samari và họ sẽ đi đến những nơi xa hơn để truyền giảng tin mừng, cho nên họ phải có tinh thần tỉnh thức và canh giữ thức canh. Bất cứ nơi nào môn đệ của Chúa đi đều phải tỉnh thức và cảnh giác. Đó là cái nghĩa của tỉnh thức. Khi Chúa muốn nói với chúng ta thức canh phục vụ, Ngài cũng muốn chúng ta suy nghĩ tới cái tinh thần cảnh giác như vậy. Câu 34, Chúa dùng ẩn dụ là công ông chủ đi xa giao cho các đầy tớ mỗi người một việc, và cũng có giao cho một người canh gác cổng là đừng có ngủ. Cũng là cái nghĩa là hãy thức. Chúng ta thì ở nhà thì chỉ có một cái cửa, nhiều lắm là một cái gây à, nhưng mà bên Trung Đông hoặc là thời La Mã thì cũng có một nhiều khu, có một cổng lớn và vào đó có nhiều nhà. Ở đây thì có một số nhà giàu, một số các anh chị có sống đi vô một cái gây, chúng ta gọi là gây community, và phải đi qua cái cổng đó rồi mới vô mấy cái nhà khác. Và cái người chung quanh những nhà đó thì là trả tiền cho một cái người gác cổng, phải không? Và mình mong cái người đó không có ngủ, phải thức để giúp cho cái cộng đồng của mình được an toàn. Trong cái nghĩa đó, Chúa cũng nói là mỗi người đầy tớ sẽ làm một công việc, và cái người canh cửa làm một công việc là thức, không được ngủ. Điểm chính ở đây Chúa muốn phán trong cái nghĩa là tỉnh thức trong Phúc Âm 13 là Chúa muốn chúng ta sẵn sàng, be prepared, và tiếp tục phục vụ. Bởi vì trong ẩn dụ này nói là e người chủ về thấy người ngủ, có nghĩa là không có làm việc. Và trong một ẩn dụ khác của Matthew hoặc là Luca thì nói e khi chủ về thì thấy những người làm việc, uống rượu, vui chơi mà không làm việc của mình đã vào. Vì vậy cho nên trong cái nghĩa tỉnh thức sẵn sàng là Chúa muốn khi cái tỉnh thức này là có nghĩa là tỉnh thức là phải làm việc. Chúa muốn người đọc trong thời kỳ cuối cùng phải coi chừng, sửa soạn mình. Thứ nhất là có cái tinh thần trung thành, chờ đợi chủ, loyalty. Chúng ta trở về. Thứ hai là tỉnh thức. Và những câu ở trên, nếu quý vị đọc từ câu 5 trở lên thì sẽ thấy là phải làm những nhiệm vụ của mình. Chúng ta phải cầu nguyện, tương giao với Chúa, hay là sống giống như ở trong sự hiện diện của Chúa, chứ đừng có ngủ khi chúng ta cầu nguyện. Tỉnh thức là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chương trình của Chúa, mục đích của Chúa cho đời sống của mình khi chúng ta làm việc. Chỗ cao ông bà các anh chị làm việc thì có làm việc Chúa, nhưng mà phải tỉnh thức tại sao chúng ta làm, tại sao chúng ta làm việc này, tại sao chúng ta từ chối không làm việc này. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta khi trả lời yes và no thì có tỉnh thức, có biết được tại sao chúng ta làm, chứ không phải bị đi theo người này người kia. Tỉnh thức là hoạt động, active, the work, working. Thời điểm Chúa ghi trong câu 35, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Có thể hiểu là đời sống chúng ta là ban đêm. Và một số người giống như ông Steve Hawking là người rất là giỏi về vấn đề astronomy mà bị tật đó. Ông nói thế giới này là ban đêm rồi, và cái cửa, cái đồng hồ của thế giới mà nó click tới cái chuyện mà trận chiến, một cái vụ nổ của bom nguyên tử sẽ xảy ra rất gần. Bởi vì nước Mỹ và nước Nga, chưa kể mấy nước khác, có 26.000 đầu đạn nguyên tử, và nó có thể bị những người khùng nào đó bấm một cái ở đâu đó, nước Iran, Iraq hay là North Korea, thì trái đất này sẽ nổ 20 mấy lần lên và không còn cái gì hết, giống như Führer thứ nhất, là thế giới này sẽ dành cho lửa là vậy. Vì vậy cho nên Chúa nói thời điểm này là mình không có ngờ, vì cái chuyện xảy đến của cái cuối cùng nó sẽ đến lúc chúng ta không chuẩn bị. Nhưng mà cũng có nghĩa là cuộc đời của chúng ta có thể gặp Chúa bất cứ lúc nào, và chúng ta cũng không ngờ được. Quý vị ra nghĩa địa thì biết là thấy những tên của người chết đó là không có phải chỉ có một tuổi, nhỏ cũng có, lớn cũng có và già cũng có. Vì vậy cho nên hôm nay là thì giờ chúng ta được sống, chúng ta phải hiểu là mình phải chuẩn bị để có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa bất cứ lúc nào, và Chúa cũng muốn gặp chúng ta bất cứ lúc nào. Nói cách khác là nếu chúng ta đọc lại cả đoạn 13 thì chúng ta sẽ thấy từ câu 5 là Chúa không quan tâm nhiều đến dấu hiệu của ngày tận thế. Chúa chỉ nói cho chúng ta biết là sẽ có những điều đó xảy ra: chiến tranh, thiên tai, thiên nhiên, động đất, đủ thứ chuyện xảy ra trước khi Chúa trở lại. Nhưng cái điều chính của đoạn 13 Chúa muốn chúng ta là phải tiếp tục trung thành, làm việc tỉnh thức và luôn luôn cảnh giác, chứ không phải là Chúa kêu chúng ta phải nghiên cứu lời tiên tri của ngày tận thế. Chúa muốn mỗi chúng ta nhắm đến đời sống bằng lời Chúa, biết Chúa rồi thì phải tin cậy Chúa và phục vụ Ngài, sống đời sống bằng lời Chúa. Chúa muốn mỗi chúng ta lưu ý tới Chúa và đời sống theo Chúa nhiều hơn là dấu hiệu của ngày tận thế. Tinh thần cảnh giác không phải chỉ nói ở trong đoạn này, nhưng mà cũng nói trong những tinh thần cảnh giác trong những câu kinh thánh khác mà chúng ta có đọc. Chẳng hạn như trong 20 câu 28 công vụ các sứ đồ thì nói là anh em có những cái bầy nhỏ của mình. Phaolô nói với các người lãnh đạo của hội thánh Ê-phê-sô là phải chăm sóc bầy của Chúa đã giao cho anh chị em. Và mỗi chúng ta gia đình, quý vị là bà là chủ gia đình, quý vị có cái bầy của quý vị là vợ và con của quý vị. Quý vị ở trong thanh niên, nam giới, phụ nữ, lớp học, trường chủ nhật, đó là những cái bầy mà Chúa giao. Quý vị phải trung tín để chăm sóc những người mà Chúa đã giao cho quý vị. Chúa cũng nhắc đến là trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 13 là ai nghĩ mình đứng vững phải coi chừng, phải tỉnh thức, coi chừng, hãy giữ kẻo ngã. Ở trong Côrintô thứ nhất, chúng ta biết được mình có một số điểm yếu, đúng không? Và quý vị biết điểm yếu đó là gì thì chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì nếu chúng ta không tỉnh thức, không canh chừng, ma quỷ sẽ dùng những cái chỗ chúng ta bị yếu mà làm cho đức tin của chúng ta bị sa ngã, vì chúng ta nghĩ là mình đang đứng vững. Vì có một số người vỗ tay hoan nghênh các ông bà anh chị em, có một số người khen các ông bà cho anh chị em, vì có một số người sẽ đề cử các anh chị em làm những công việc khác, thì các anh chị phải cẩn thận cảnh giác, tưởng mình đứng coi chừng phải ngã. Khải Huyền thì nói tới này ta đến như kẻ trộm, phước cho những kẻ thức và giữ áo sống của mình để không bị trần truồng và bị hổ thẹn. Trần truồng có nghĩa là không bị mất cái sự công chính của mình, và nghĩ rằng mình đã tin Chúa lâu, biết Chúa nhiều, mà cuối cùng khi Chúa đến thì bất ngờ cho mình, hay là tới cái lúc mình không có ở cái chỗ mà Chúa muốn mình ở. Rất tiếc chúng ta thấy thay vì trông đợi Chúa thì một số người hôm nay rất là thích thú về các chuyện mà nói về cái chuyện phim 2012, 2032 và mấy cái phim chiếu về tiên tri và tận thế là rất là hấp dẫn và nhiều người rất là muốn coi. Và ngay cả sách mà họ viết về những dấu hiệu của ngày tận thế thì cũng bán được nhiều người mua đó. Chúng ta curious, chúng ta rất là tò mò, nhưng mà chuyện chính là Chúa muốn chúng ta là phải để ý tới Chúa và trung thành lo công việc của mình. Rất tiếc là nhiều sách ngày hôm nay, nhiều báo và nhiều tác giả dành tâm sức của mình để viết về tiên tri hơn là viết để giúp cho con dân của Chúa làm sao sống một cách vâng lời Chúa để gặp Chúa một cách vui mừng. Một số người thì lại không nghĩ tới việc tỉnh thức là hầu việc Chúa, vì khi chúng ta hầu việc Chúa là cách tỉnh thức à. Còn nếu không, chúng ta bỏ những công việc của Chúa, không dự phần vào công việc của Chúa, có nghĩa là chúng ta bị những cái khác lôi cuốn mình, chúng ta không có ở trong cái chỗ mà Chúa muốn, chúng ta không dùng những điều Chúa ban cho mình, và chúng ta không có dâng thì giờ để lo công việc của Ngài. Số con dân Chúa chưa chắc nghĩ rằng còn lâu lắm Chúa mới trở lại, thôi để già đó, lớn tuổi rồi ăn chơi cho đã đi, rồi thì là gần gần đó, rồi thì mới tu tỉnh sửa lại, rồi mới gặp Chúa cho nó đỡ, nó gần hơn, lời hơn. Rất tiếc khi nhìn lại biến cố năm 70 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, Chúa nói trước khi môn đệ của Chúa trong mấy câu của đoạn 13 là Chúa nói, môn đệ của Chúa nói là thưa Chúa, coi cái đền thờ Jerusalem này thật là huy hoàng, vì ông vua Herod đã bỏ ra mấy chục năm, biết bao nhiêu tiền bạc của vương quốc của ông để xây cái đền thờ này để mua lòng dân Do Thái, vì ông không có phải là gốc người Do Thái, nhưng mà ông được cử lên làm vua. Nhưng mà Chúa nói là không có, đền thờ này viên đá sẽ không còn ở trên chồng lên nhau được. Và tới năm 70 sau Thiên Chúa Giáng sinh, hoàng đế Titus tới và đem quân đội của ông cày nát hết cái thành phố Jerusalem và luôn cái đền thờ. Và nếu bây giờ quý vị có dịp qua bên Do Thái thì ở góc thành của Jerusalem quý vị sẽ thấy những viên đá rất lớn nằm lung tung ở bên tường thành Jerusalem, và trên đó là đền thờ của Hồi giáo chứ không phải đền thờ của người Do Thái. Và lời đó đã được ứng nghiệm rồi, nhưng mà chúng ta có một số người vẫn chưa tin là Chúa sẽ trở lại, và Chúa chắc chắn sẽ trở lại. Và đời sống chúng ta cũng rất là lỏng lẻo. Thời La Mã, Chúa Giêsu nói với người gác cửa mà khi ông chủ về mà thấy cái người gác cửa mà ngủ đó là xử tử, chứ không có phải nói giống như mình bây giờ đâu, là mất chóp rồi đi kiếm chóp khác. Cho nên Chúa nói trong cái bối cảnh rất là nghiêm trọng, tỉnh thức là phải thức, và giao canh cửa là phải thức, tới phiên của mình gác là phải thức. Tôi nhớ đi lính là tới cái phiên gác, mấy cái ông sĩ quan cấp trên của tôi cũng nhắc chừng lúc đi học trường huấn luyện, ngồi ngủ gục đi học cả ngày huấn luyện, tới giờ tới phiên mình gác tới là bị đánh, bắt đất tại chỗ. Một mặt lời của Chúa cảnh báo chúng ta không ngờ, nhưng một mặt chúng ta cũng sẽ về gặp Chúa lúc chúng ta không ngờ. Cho nên thách thức của lời Chúa hôm nay là kêu gọi chúng ta phải tiếp tục hầu việc Chúa và trung tín với Ngài. Người nào đã trung tín với lời Chúa, nếu quý vị cảnh giác học lời Chúa ở trong tình trạng biết Chúa và luôn luôn tỉnh thức, thì chúng ta có một số người đã không bán nhà bán cửa để chờ Chúa trở lại vào ngày 22 tháng 12 năm 2012, đúng không? Có một số người họ nói lời tiên tri Chúa sẽ trở lại hay là tận thế ngày 22 tháng 12 của năm 2012, và có một số người nói là Chúa đến ở cái đâu Cali á, Heaven Gate gì đó. Và có một số người đã bán gia tài để đi theo cái ông nào đó và đi vô nhóm đó. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói là có một số người đã xưng Chúa Đấng Christ sẽ đến chỗ này, sẽ đến chỗ kia. Chúa gọi là không có nên, đừng có để mình bị lừa. Và tôi không thấy ở đây không có ai dọn qua Cali hết. Từ ngày Mỹ bị tấn công ngày 11 tháng 9 tới giờ là Mỹ liên tục ở trong thế mà gọi là phòng thủ, và họ rải biết bao nhiêu là người tình báo trong ngoài nước để không có một cái chỗ nào để có thể tấn công. Và có một số cuộc tấn công nhưng mà họ đã khám phá trước. Và quý vị có nghe từ trong 15 năm qua thỉnh thoảng có một vài vụ khám phá trong các thành phố của nước Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên cái việc cảnh giác này phải được liên tục, và Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta ở trong tư thế làm việc trong tinh thần, phục vụ Chúa trong tinh thần, trong ánh sáng của Chúa trở lại như vậy. Vì Chúa nói là ngày và giờ của Chúa trở lại rất là bất ngờ, như là ban đêm, như là giờ kẻ trộm đến. Cho nên cái chuyện của chúng ta là phải luôn luôn sẵn sàng. Mỗi Chủ nhật quý vị đến thờ phượng ở đây, quý vị cũng là một trong việc mình tỉnh thức. Quý vị cần phải nhắc nhở với mình là phải dành thì giờ để đến để nghe lời của Chúa được nhắc nhở. Chúng ta dự phần vào công việc Chúa cũng là một cách để chúng ta và quý vị thấy đời sống của mình được nâng đỡ, được khích lệ hơn. Câu hỏi thứ ba đó là làm sao chúng ta sống và phục vụ Chúa trong tinh thần tỉnh thức đây. Những động từ dùng trong đoạn Phúc Âm Mát đoạn thứ 13 này được ghi, thứ nhất là phải chuẩn bị, thứ hai là đừng để bị lừa. Câu 5, Đức Chúa Giêsu khởi phán: hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối ngươi chăng? Vì sẽ có nhiều người nhân danh Chúa đến và nói cái này nói cái kia, làm những phép lạ, và nếu chúng ta không tỉnh thức thì chúng ta sẽ bị lôi kéo đi. Nếu ai mà theo Chúa mà cứ nghĩ phép lạ không á, thì sẽ có một số người sẽ làm phép lạ cho quý vị, và rồi quý vị sẽ theo những người đó và quý vị sẽ bỏ Chúa. Vì Kinh Thánh nói có một số người sẽ làm phép lạ khiến cho những người được chọn cũng bị lừa. Đó, xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi lần thấy ai nói làm phép lạ đó, thì quý vị hỏi người này đến từ đâu, có tin Chúa không, đối với họ là Chúa họ tin cái gì. Bởi vì Chúa Giêsu ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 từ câu 1 tới câu 4 nói là thần nào không xưng Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời thành người, thần đó là thuộc vào kẻ địch lại Đấng Christ. Thật ra cái một trong những tiêu chuẩn mà các anh chị có thể hỏi người ta đến gõ cửa nhà quý vị và giới thiệu Chúa về một Chúa Giêsu, thì quý vị hỏi ông có tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người không, và họ sẽ dẫn các anh chị đi lung tung hết á. Và nếu họ không tin Chúa Giêsu thành người thì cảm ơn họ, họ có thể nói tôi cũng nói có thể được, tôi có thể làm phép lạ cho ông nữa. Cho nên xin các ông bà các anh chị, Chúa đã nhắc đừng có để người ta nhân danh Chúa Giêsu và rồi chúng ta sẽ bị lừa. Đó là câu 5. Thứ hai, câu 7, chúng ta đừng có bị bối rối vì chiến tranh. Quý vị bây giờ nghe là đủ thứ chiến tranh phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói thì là chúng ta cứ tiếp tục hầu việc, chúng ta cứ tiếp tục trung tín hầu việc Chúa. Chuyện chiến tranh để cho Chúa lo, mình cũng không có thể giải quyết được chiến tranh của cho ai và thế giới. Chúng ta phải cảnh giác, chúng ta có thể bị bắt. Bây giờ trong những ngày sắp tới, nếu mà chính quyền cứ không kính sợ Chúa thì những người nào giữ lời Chúa sẽ bị ra tòa đó, và trả lời đó trước tòa án. Thì Kinh Thánh ghi là câu 8 là đứng trước tòa án, Chúa sẽ cho lời của Ngài, sẽ trả lời. Chuyện của chúng ta vẫn tiếp tục trở lại là trung tín thờ phượng Chúa và làm những việc nhỏ mà Chúa giao mỗi ngày. Câu 10, chúng ta phải dự phần vào trong việc giảng tin lành. Nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân. Chữ khắp muôn dân là oethne, có nghĩa là mọi nhóm người, mọi nhóm dân tộc. Có nghĩa là phải dự phần vào việc truyền giảng, phải dự phần vào việc truyền giáo. Tháng 10 này hội thánh có tổ chức ngày thân hữu, và trước đó chúng ta có tổ chức cái picnic để mời bạn bè của mình. Chúng ta phải cầu nguyện để mời bạn, để tin mừng của Đức Chúa Trời gửi đến cho những người bạn của mình. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cảm động. Và chút nữa tôi có để mấy cái mẫu của màu xanh để cho mấy anh chị có ghi tên, để cho hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho với các anh chị. Mẫu màu xanh ở phía sau, phía trước. Anh chị có suy nghĩ tới bạn nào muốn chia sẻ tin mừng tháng 10 thì ghi tên để cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta cũng có một thứ bảy để cầu nguyện cho bạn hữu của mình, là 10 tây tháng 10 tuần trước khi chúng ta chia sẻ tin mừng. Tin lành sẽ được giảng ra khắp đất. Hiện nay thì có khoảng mấy ngàn nhóm trên thế giới. Trên thế giới có 16.825 nhóm người nói các thứ tiếng khác nhau. 16.825 nhóm người dân tộc. Trong đó có hiện nay có 7.287 người có số người tin Chúa ít hơn 2% trong nhóm của họ. Nếu họ có 100 người mà họ nói một thứ tiếng mà không giống những tiếng khác thì họ, các nhà truyền giáo cũng gọi đó là nhóm người, nhóm dân tộc. Và trong đó có 5% của họ chưa có làm phép báp têm. Và nhóm này cần những người giáo sĩ tới để giúp cho họ chia sẻ tin mừng và huấn luyện họ. Nhóm đó có khoảng 2.91 tỷ, có nghĩa là 910 triệu người. Ngoài ra có 2.945 nhóm chưa có một người tin Chúa, vì chưa có ai đụng tới họ. Người ta gọi là unengaged group people, có nghĩa họ ở một cái nơi mà chưa bao giờ có ai đụng tới họ. Có khoảng 190 triệu người trong cái nhóm này. Ở nước Mỹ thì chúng ta có 10 bản dịch Kinh Thánh. Ngày nào muốn mở ra vô là đều nghe tin lành hết. Chúa Nhật quý vị muốn đi, quý ở nhà quý vị muốn nghe TV, ngày nào cũng có thể được, đều có người giảng hết. Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng có một số người không có ai đụng chạm và chưa bao giờ nghe. Anh Hiệp, anh nói là anh ở chỗ đó mà có ai, anh ở đó mười mấy năm mà có nhiều người không có ai tới giới thiệu tin lành cho anh. Tôi đi nói chuyện, ông Công phải không? Ông cũng nói là gần khu của ông ở một số thời gian đâu thiệt lâu mà cũng không có ai giới thiệu tin mừng. Ở trong nước Việt Nam đó mà cũng có một số người cũng chưa nghe được tin mừng đó. Thì chúng ta tưởng tượng được cái nhu cầu truyền giảng. Quý vị có muốn Chúa đến hôm nay không? Quý vị sẵn sàng chưa? Nhưng mà trong chương trình của Chúa thì còn tới cả ngàn nhóm người chưa được biết Chúa. Chúa muốn tin lành phải được giảng ra khắp đất. Cho nên quý vị phải nhờ ơn Chúa cầu nguyện. Thứ nhất phải cầu nguyện cho quý vị truyền giáo. Mấy vị giáo sĩ tới đây đi, bỏ nước Mỹ đi ra khắp nơi để đi giới thiệu tin mừng cho những người xung quanh. Chúng ta cầu nguyện để yểm trợ họ. Chúng ta đi không được thì gián tiếp chúng ta cũng giảng tin mừng cho những người xung quanh. Tuần trước tôi nhóm tại Hội Thánh Houston, tôi nhóm với Hội Thánh Trung Hoa là Hội Thánh cho chúng tôi mượn chỗ. Họ giới thiệu hai vị thanh niên cũng trung niên rồi, đi học với ngôn ngữ học, đi dịch Kinh Thánh tại Chiang Mai là Thái Lan với một nhóm người gọi là Ruku gì đó. Và họ muốn dịch Kinh Thánh qua cho cái nhóm người này. Hai vợ chồng đó bỏ suốt cả đời đó học Kinh Thánh, học và toán giỏi cho nên được ngôn ngữ học nhận, học về linguistics để qua nghe vô sống trong cái làng của mấy người rút thư giữa Siêng Mai để nghe, rồi biến đổi ra thành chữ viết, rồi dịch viết thành kinh thánh, rồi cho cái người đó có kinh thánh để đọc. Và có những người được Chúa kêu gọi để hiến thân cả cuộc đời, cả gia đình của họ để đem lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải nhờ ơn của Chúa dự phần trong việc truyền giảng tin mừng. Đó là tỉnh thức, đó là hôm nay phục vụ Chúa là dự phần trong việc của Ngài. Đó là khi chúng ta tỉnh thức là chúng ta phải dự phần trong giờ cầu nguyện. Chúng ta phải đi học trường Chủ nhật, chúng ta phải đi dự mấy cái lớp học kinh thánh trong tuần và tìm thời giờ để học lời của Ngài. Tại vì nếu không có lời của Chúa thì có một số người hỏi các anh chị là các anh chị không biết trả lời, không biết rõ ràng để giúp cho người khác nhận Chúa là sao. Cho nên trường Chủ nhật tuần này tới tuần kia giống như những giọt nước nhỏ vào trong tâm linh của mình để chúng ta được biết Chúa rõ hơn và chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Nên xin Chúa giúp cho quý ông bà các anh chị học lời Chúa, tiếp tục học lời Ngài và đừng bao giờ nghỉ. Thằng học mở rộng xong rồi phải đi ghi danh học trường kinh thánh, nên đừng có ngừng nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, ai chưa học kinh thánh trường Chủ nhật, xin Chúa thách thức quý vị ghi danh học lớp trường Chủ nhật. Nếu quý vị thấy mình giỏi rồi, thưa xôi mời quý vị vô dạy, sẽ có lớp để có chỗ để Chúa ban ơn cho quý vị để dạy trường Chủ nhật. Nếu ai có ơn truyền giảng, có kinh nghiệm Chúa cứu thì xin quý vị nói lời chứng của mình trong các giờ truyền giảng, bởi vì ẩn dụ nói là Chúa ban cho mỗi người mỗi ơn khác nhau. Và xin Chúa đừng để cho chúng ta không làm gì hết trong hội thánh này ngoài cái việc thờ phượng với lời dân hiến. Quý vị phải dự phần thêm cái gì khác để đụng tạm với cuộc đời. Nếu Chúa đến hôm nay thì Chúa nghĩ gì về mình? Are we doing? Are we active? Are we serving? Mình có đang hầu việc, mình có đang làm việc không? Chúng ta có nghĩ xa hơn mình không? Chúng ta có đụng chạm những cái người nào khác hơn mình không? Hay là chúng ta chỉ mới ở chung quanh mình, gia đình mình và rồi mình thôi? Thì xin Chúa giúp cho chúng ta được Chúa thấy và thấy mình đang làm sử dụng những việc Chúa ban cho. Mình không biết là cái chuyện maybe trong 15 năm nữa mình mới nghe thêm những chi tiết hơn về cái tiến trình tại sao cái cuộc tấn công 911, chi tiết hơn cái chuyện gì bị miss mà nước Mỹ lớn nhất thế giới, giàu có nhất mà bị bất ngờ. Thì họ nói trong lịch sử nước Mỹ ngoài cái trận Trân Châu Cảng là lần thứ nhất bị bất ngờ, nhưng mà không phải là trên đất Mỹ, nhưng mà 911 là bị tấn công bất ngờ trên đất Mỹ và tại những trung tâm đầu não của thương mại và quân đội. Chúa vẫn nhắc chúng ta là mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta có những điều rất bất ngờ ở trong đời sống của mình. Và nếu chúng ta không có lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa giúp đỡ, chúng ta sẽ bị thiệt hại về vấn đề tâm linh. Và sự thiệt hại tâm linh này sẽ kéo rất là dài, vì nó sẽ đi tới cả thế hệ. Mình bị trục trặc á, là con cháu mình bị trục trặc. Con cháu của mình mà không gần Chúa thì cháu mình sẽ bị trục trặc. Cho nên chỉ cần một mình bị bất ngờ thôi là cái thiệt hại là generation. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được chúng ta rất quan trọng, và sự tỉnh thức của đời sống của mình trong vấn đề tâm linh rất là nghiêm trọng. Và Đức Chúa Trời phải sai Chúa Giê-xu đến đây đóng đinh thập tự giá để cho chúng ta được ở trong cái vị trí được ở Chúa. Xin Chúa cứu chúng ta và thách thức tôi ở trong bước đường theo Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Rồi chúng ta suy gẫm đến những người bạn của mình dự phần vào trong vấn đề truyền giảng. Nhớ đến vị truyền giáo, những gương tộc mà quý vị nghĩ mà chưa biết về lời Chúa. Chúng ta nhớ ghi tên, tìm kiếm, nghiên cứu. Nhớ đến đất nước Israel đã phục quốc từ năm 1948 đến nay. Và Kinh Thánh đã ghi là khi thấy nhóm này như cây vả đã nảy mầm, nhánh ra mầm, thì chúng ta biết ngày cuối cùng đã gần đến. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta sống trong sự tỉnh thức. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa biết được lòng của chúng con, muốn theo Ngài, muốn gặp Chúa một cách vui mừng, nghe Chúa là đầy khen, là đầy tớ trung tín. Xin Chúa giúp cho chúng con nhớ là kiểm soát cuộc đời của mình và luôn luôn dự phần là người hầu việc Chúa trong thời điểm cuối cùng này. Xin Chúa giúp cho chúng con bỏ bớt đi những điều thuộc về mình và trở thành những người ban cho, những người chia sẻ, những người chúc phước trong thời điểm của chúng con đang sống hiện nay, để nhiều người được phước qua cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về lời Chúa hôm nay, nguyện xin Ngài biến đổi cuộc đời chúng con. Chúng con trong đời Ngài và hết lòng cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.